Đoạn văn này là nói, pháp môn này thù thắng, chúng ta cần phải biết rõ tu pháp môn này. Có được nhiều lợi ích như vậy, chúng ta sẽ được thành tựu. Viên mãn trực tiếp, tất cả đều được viên mãn, trí huệ viên mãn, phương pháp viên mãn, phước đức viên mãn, tu học viên mãn, không một thứ nào mà không viên mãn. Trực tiếp là không đi đường quanh co,
thẳng
tắc thông đạt đến cực lạc thế giới. Phương tiện chẳng những phương tiện mà là cứu cánh phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là dễ tu. Hợp lại hai chữ này lại tức là phương pháp thù thắng nhất. Có những phương pháp thù thắng nhưng không nhất định. Tùy đối với tôi thì thù thắng, nhưng đối với quý vị thì chưa chắc thù thắng. Mà cái phương pháp này thì đối với tất cả mọi người đều thù thắng, thì gọi là phương tiện cứu cánh. Đối với đẳng giác Bồ Tát thù thắng, đối với chúng ta hạng phẩm vô cũng là thù thắng. Đối với một người không có văn hóa, những người không biết chữ cũng thù thắng. Chỉ cần họ thật sự tin có cực lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật, họ thật sự chịu niệm muốn đi đến cực lạc thế giới, họ cũng được giảng sanh. Chẳng những đối với con người thù thắng, đối với động vật cũng thù thắng, thậm chí đối với cây cối hoa cỏ cũng thù thắng. Lần trước tôi trở về Úc Châu, trong học viện chúng tôi có bãi đậu xe, trong ấy có một cây đại thụ, cây ấy cũng già lắm, hình như là cây tỳ bà, đã sống rất nhiều năm. Trước ba ngày tôi rời khỏi học viện đến Tăng Gia Ba thì thần cây đến báo mộng cho một vị xuất gia tỳ kheo ni trong học viện chúng tôi. Thần cây nói, thần cây nói rất là cảm kích học viện chúng tôi được ở đây 10 năm và rất may mắn 10 năm nghe kinh niệm Phật. A Di Đà Phật đã tiếp dẫn thần cây đến cực lạc thế giới rồi. Thần cây đến báo mộng và cảm ơn. Trước ba ngày tôi rời khỏi học viện, học viện chúng tôi đặc biệt tụng kinh cúng dường cho cây đại thụ ấy, giúp cho thần cây được giảng sanh. Tôi nghe rồi rất hoan hỷ. Những người xuất gia và tại gia tu hành trong học viện chúng tôi không có một người nào được thành tựu. Quý vị thấy thần cây đã thành tựu rồi, tu khá lắm. Một vị thần cây tu hành thật sự được giảng sanh về cực lạc thế giới. Đây là điều rất đáng mừng, cho nên đây cũng là khích lệ cho những người xuất gia. Quý vị thấy người ta tu 10 năm thì đã vãng sanh về cực lạc thế giới rồi, còn các vị tu 10 năm có được thành tựu hay không? Phải hết lòng mà phản tỉnh. Cách thị hiện này của thần cây chính là để độ chúng sanh. Tự mình đã thành tựu, dùng cái phương pháp này để hóa tha. Thần cây có thật, chúng tôi mới đến địa phương này, có một vị cư sĩ mua một căn nhà ở bên cạnh học viện. Căn nhà ấy quá cũ không ở được, phải dỡ bỏ xây cất lại. Lúc xây cất thì phải đốn 4 cây đại thụ ở trước cửa ngõ thì xe chở vật liệu mới có thể vào được. Theo trong quy củ của giới kinh có dạy, trước ba ngày phải cúng tế cho thần cây. cúng dường cho thần cây, mời họ dọn nhà. Ba ngày sau thì chúng tôi mới đốn cây. Thần cây lại đến báo mộng và nói: các vị hành động quá mau, chúng tôi dọn nhà chưa xong thì đã đốn cây rồi. Tôi nói đã ba ngày rồi, hồi đó ba ngày không đủ, vậy phải mấy ngày? Phải cho bảy ngày. Ngựa ốc châu làm việc quá chậm chạp, kể cả thần cây cũng chậm chạp như vậy. Cho nên về sau chúng tôi mua đất ở trên núi, nếu muốn đốn cây phải thông báo trước 7 ngày để cho họ dọn nhà. Đây là thần cây, họ yêu cầu 7 ngày. Họ sẽ hợp tác với nhau. Mới biết được Phật tại trong kinh nói với chúng ta là 3 ngày, còn thần cây ở Úc Châu phải 7 ngày. Thật đấy, không phải giả. Những chuyện linh dị như vậy chúng tôi thường hay gặp phải, không phải mê tín. Cho nên phương tiện cứu cánh là nói phương pháp này quá hay. Trong kinh dạy phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, có những người họ không biết phát Bồ Đề Tâm, họ không biết cái gì là Bồ Đề Tâm. Vậy họ có phát Bồ Đề Tâm hay không? Có. Đại sư Ngẫu Ích có nói: chỉ cần quý vị thật sự có tâm muốn sanh về cực lạc thế giới, muốn gặp A Di Đà Phật, cái tâm này chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh A Di Đà Yếu Giải có nói, thì chúng ta biết được mỗi một người giảng sanh đều là phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Quý vị hỏi họ cái gì là Bồ Đề Tâm, họ không biết. Họ chỉ biết ta tin tưởng, ta muốn cầu sanh về cực lạc thế giới, ta muốn gặp A Di Đà Phật, thì đây chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay, mà chư tổ sư đại đức xưa kia, xưa nay cũng không có nói qua. Chỉ có Ngài nói ra câu này khiến cho chúng ta đối với những ông già bà lão được giảng sanh không còn hoài nghi nữa. Họ thật sự được giảng sanh. Nhất siêu trực nhập, tức là một con đường thẳng thông đạt đến Tây Phương cực lạc thế giới. Tối cực viên đốn, viên là viên mãn, đốn là đốn siêu. Mau chóng. Trong một niệm thì họ đã đến cực lạc thế giới rồi. Dĩ Di Đà nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh chi cứu cánh quả giác, tác ngã chúng sanh chi nhân tâm. Dĩ quả vi nhân, nhân quả đồng thời, tùng quả khởi tu tức quả, tâm tác tâm thị bất khả tư nghị. Đoạn kinh văn này là nói về lý luận. Vì sao pháp môn này có được thù thắng như vậy, có được hiệu quả thù thắng như vậy? Đoạn văn này là nói rõ cái lý này. Pháp môn này là nhất thừa nguyện hải của A Di Đà Phật. Nguyện của A Di Đà Phật quá lớn, nhất thừa nguyện hải là nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đây là hiển lộ ra cụ thể 48 nguyện của A Di Đà Phật, không có một mảy may ẩn giấu, rất là rõ ràng. 48 nguyện, mỗi nguyện đều là giúp cho chúng sanh một đời thành tựu. Đại nguyện của A Di Đà Phật là bao trùm hư không trọn khắp pháp giới. Đối với tất cả chúng sanh tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước, đối xử như nhau. Vả lại đều xem tất cả chúng sanh là gì? Là Phật. Chúng sanh vốn là Phật, không phải vị lai Phật. Thái độ của Ngài đối với quý vị hiện tại chính là Phật. Chúng ta đối với Phật không có lễ pháp, Phật đối với chúng ta rất có lễ phép. Vì Ngài đã hiểu rõ lục tự hồng danh là sáu chữ hồng danh cộng thêm Nam Mô thì thành Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ hồng danh này là cứu cánh quả giác. Đây là danh hiệu của ai? Là danh hiệu của tự tánh. Quý vị nhất định nên biết đây là danh hiệu tự tánh của mình. Tự tha là một, không phải hai. Cho nên danh hiệu tự tánh cộng đồng của chúng ta chính là danh hiệu tự tánh của mình. Niệm A Di Đà Phật không phải niệm người khác mà là niệm mình. Bốn chữ A Di Đà Phật này là dịch âm của tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A Di Đà Phật là vô lượng giác. Vô lượng giác chính là tự tánh của mình, chính là chân tâm của mình. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nay trong tâm ta nghĩ những gì, tức là khởi tâm động niệm, đều là tự tánh, chính là tự tánh giác. Là vô lượng giác. Thì quý vị trở về vô lượng giác. Vô lượng giác tức là chính quý vị. Dùng tiếng Phạn gọi là vô, dùng tiếng Phạn gọi vô lượng giác chính là A-di-đà Phật. Thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm pháp sự, Ngài có khai thị tâm ta tức là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tức là tâm ta. Lời của Ngài khai thị là chân thật. Như trong kinh Kim Cang có nói là Phật nói lời chân chánh, nói lời sự thật, nói lời đúng đắn, không nói lời giả dối, không nói lời vọng ngữ, là nói lời chân thật. Cho nên A Di Đà Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới có hay không? Có. Tự tánh Di Đà là trong tâm, là trong tự tánh của ta biến hiện ra. Đó chính là phân thân của ta, chính là hóa thân của ta. Chúng ta nói đó là bản thân của ta. Nay thân này của chúng ta là hóa thân của chúng ta, là hóa thân của A Di Đà Phật, là phân thân của A Di Đà Phật. Tự tha là một, không phải hai. Thì gọi là nhất thừa nguyện hải, cũng gọi là cứu cánh quả giác. Nay chúng ta dùng quả giác này để làm nhân tâm tu hành của chúng ta. Nhân và quả là một, không phải hai. Cho nên trong Tịnh Tông đặc biệt dùng hoa sen để biểu pháp. Hoa sen biểu pháp gì? Là nhân quả đồng thời. Quý vị hãy xem hoa sen vừa nở hoa thì hoa ấy, thì hoa ấy có hạt sen, không như những loại hoa khác. Những loại hoa khác trước nở hoa sau kết trái, còn hoa sen thì đồng thời lúc nở hoa thì trong hoa ấy có hạt sen. Nhân quả đồng thời, dùng hoa sen để biểu pháp. Cho nên lấy quả làm nhân, nhân quả đồng thời, từ quả khởi tu, tức tu tức quả. Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm. Từng tiếng Phật hiệu tương ứng với tánh đức, tương ứng với Di Đà, tương ứng với tất cả chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới. Kế tiếp là một câu tổng kết: tâm làm, tâm là, tâm là Phật, tâm là A Di Đà Phật. Này chúng ta niệm Phật chính là làm Phật, tâm của ta lại làm Phật, tâm vốn là Phật, nay tâm lại làm Phật, thì làm sao mà không thành Phật? Tức liền được thành Phật. Lúc nào thì thành Phật? Lúc quý vị niệm Phật thì thành Phật. Quý vị một niệm tương ứng thì một niệm thành Phật, niệm niệm tương ứng thì niệm niệm thành Phật. Chú trọng trong niệm niệm tương ứng, ta niệm một niệm này thì thành Phật, một niệm sau lại nghĩ niệm khác thì tạp rồi, thì loạn rồi, cho nên công phu không được đắc lực. Vì vậy phải chú trọng thâm nhập một môn trường kỳ quân tu, niệm niệm đều là A Di Đà Phật. Quý vị nên biết một câu A Di Đà Phật này là bao quát tất cả chư Phật, cũng bao quát tất cả chư Bồ Tát, không cần niệm những vị bậc khác. Niệm một câu A Di Đà Phật này đã bao quát tất cả chư Phật, cũng bao quát vô lượng vô biên pháp môn và tất cả kinh giáo. Cho nên câu Phật hiệu này là viên mãn. Quý vị niệm câu Phật hiệu này thì niệm hết tất cả chư Phật, đã bao quát mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Không cần phải niệm từng danh hiệu một. Đây là cương lĩnh chung. Nắm được cương lĩnh chung, một là tất cả, tất cả là một. Vô lượng vô biên tất cả pháp đều nằm trong một câu A Di Đà Phật này. Một câu A Di Đà Phật này triển khai ra là tất cả pháp. Không cần tu những pháp môn khác thì tâm của quý vị đã định, tâm đã định thì niệm Phật tam muội hiện tiền.